Cho nên chúng ta thấy thật sự là chúng ta quá nhỏ bé, thật sự là chúng ta quá vi tế, nhỏ hơn con kiến nữa. Cho nên nó đứng dưới chân Phật á, như cái ngón chân cái của Ngài như là cái núi vậy đó. Làm sao? Bởi vậy cho nên phát tâm Bồ Đề, chúng ta về đó liền biến đổi thành nó thân tướng đều như vậy, thù thắng như vậy. Chứ ở đây ham cái gì quý vị? Quý vị ở đây ham cái gì vậy đây? Quả địa cầu này á, nó còn vẫn còn nhỏ bé, chúng ta tranh giành ở đâu ở chỗ này? Cho nên biết được rồi, người Tây Phương về rồi, người ta thấy, nhìn chúng ta thấy đúng là mình hồi xưa cũng ngu như vậy à, hồi xưa mình cũng như vậy à, vô minh như vậy. Bây giờ ở vũ trụ bao la như vậy, thù thắng trang nghiêm như vậy, tại sao chúng ta lại đắm đuối trong đây? Một đóa hoa sen quý vị có 100.000 cánh, mỗi cánh hoa sen ở dưới cái cánh đó vô số ngọc ngà châu báu à. Trong quán vô lượng kinh á, vô lượng thọ kinh nó giải rõ ràng à. Ở đây quý vị lấy vài hộp đeo lên đó, đeo người Tây Phương nhìn nó hia, nó là đá ở Tây Phương à. Họ không biết ở đây người ta làm gì, là đeo á trong, không phải. Ở bên kia làm gì quý vị? Để trang hoàng như là Noel đó, có những cái cây Noel đó quý vị. Chúng ta mua những cái thứ đó về để treo lên cây á, trang hoàng cây Noel. Còn bây giờ chúng ta biến thân chúng ta thành cây Noel. Đem á hột á, mà hột nó đâu phải hột thiệt quý vị. Hột giả, hột gì đâu không à. Hột thiệt á đeo thì sợ người ta giật, cho nên đeo hột giả. Đó nè, đeo lên đó rồi vài hột nó ánh ánh vậy. Ở người Tây Phương không có đâu, ai mà làm cái chuyện đó quý vị. Nó đồ đó là đồ để mà nó trang hoàng, để mà treo cây, treo nhà cửa ha, như lưới báo, như võng á quý vị, treo như vậy à. Cho nên ở trong đó Tây Phương Cực Lạc Quốc quý vị, nói đây không phải để chúng ta khởi tâm tham, mà nói để chúng ta so sánh là Ta Bà Cực Lạc á, nó ố trượt, nó không có hay đâu. Ở Tây Phương á, tất cả đất á đều bằng vàng quý vị. Ở trên đó vàng, không phải nó vàng khè đâu, mà cái đường đi thì vàng, vàng nhuyễn như vậy. Mà ở bên đó thay vì cỏ chứ gì, có thảm cỏ, mà đây là thảm bằng hoa quý vị. Hoa trời rơi xuống à, nó phủ lên quý vị, nó phủ lên. Phủ lên thì hoa màu nào vô màu đó, hay là nó xen tạp hòa hợp lẫn nhau. Và trong cái hoa đó có hương thơm, có quang minh. Chúng ta bước lên hoa thì nó liền lúng xuống nó lúng xuống. Và khi dở bước chân đó, thì hoa nó đàn hồi, nó trở lại. Và đến giờ đó thì sao? Đến nó giờ cái hoa nó hơi heo héo rồi đó quý vị, thì đất nó mở ra. Đất mở ra, hoa héo nó rớt xuống, khỏi cần người quét quý vị. Và hoa trời, hoa mới lại tuôn xuống phủ trở lại. Luôn luôn như vậy, chúng ta khỏi phải. Ở đây chúng ta thấy có những cái cây đây, có khoảng đất đây mấy mẫu đây quý vị. Nếu mà không quét dọn, không làm cỏ, không cắt cỏ, không quét lá, chừng mấy tháng sau chúng ta thấy như rừng vậy đó. Còn ở trên kia quý vị khỏi cần quý vị, khỏi lo mướn nhân công, khỏi lo gì. Chúng ta chỉ đến giờ tự động mở, đất mở ra và hoa rơi xuống, hoa nó phủ xuống, nó lấp lại và hoa trời mới rơi xuống trở lại. Nó gọi như thảm hoa quý vị. Chúng ta thấy những cái thảm của Trung Quốc đó mà, lớn như vậy đó. Mà ở đây cả một vùng như vậy, từng đống hoa, từng đóa hoa như vậy phủ xuống, đẹp vô cùng à, sáng ngời quý vị, hương thơm tỏa ngát. Ở trong đó, ở ao Thất Bảo của chúng ta thì những đóa hoa sen trong đó nước là nước gì? Bát Công Đức Thủy à. Nước đó không phải như nước của chúng ta đâu quý vị à. Nước chúng ta đều là sình à, đều là ô nhiễm à, tất cả trong đó. Mà nước bên kia đó tùy ý của chúng sanh à. Chúng ta muốn giỡn với nước quý vị à, sợ nước thì thôi cho nó lên, nó đến gối được rồi à. Nghĩ tới đến gối thì nước đó, nó nhẹ nhàng, nó vỗ tới gối thôi. Còn người nào thích nước muốn tung tăng là vô nước thì nước nó lên, nó lưng lên bụng lên ngực. Chúng ta muốn nó như thế nào, nó như thế đó à. Tùy chúng sanh mà nó chuyển biến à. chứ không phải như nước chúng ta, cái hồ đó chỗ cạn chỗ sâu, ai muốn cạn thì lên gần bờ, ai muốn sâu thì ra giữa dòng. Ở đây không phải, cũng ở chỗ đó chúng ta muốn như thế nào thì nước nó tự động như vậy lăn tăn chuyển ra, rồi sóng vỗ lăn tăn trong đó, gợn sóng trong đó. Chúng ta muốn giỡn cái sóng thì nó sóng nó cao lên, nó trồi sụp lên. Chúng ta muốn lăn tăn nhẹ nhàng thì sóng nhẹ nhàng lăn tăn, phát ra những tiếng vi diệu trong đó đều có đầy đủ ý nghĩa niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, luôn luôn nhắc nhở chúng ta về Phật Pháp, quý vị. Cho nên điểm này thế gian chúng ta không có. Chúng ta có những cái đến những cái rừng núi không đó, rừng núi có cao nguyên, gió thổi rì rào ha, mát mẻ, tiếng du dương, nhưng mà cái tiếng hay đó không có thuyết pháp. Còn bên Tây Phương Cực Lạc gió thổi vào lá cành đều reo vang và thuyết lên những lời pháp vi diệu, quý vị. Không những chim hót nó thuyết pháp mà cành lá cây cũng thuyết pháp. Để làm gì, quý vị? Để chúng ta học trong vui vẻ, để chúng ta dạo bước mà vẫn luôn luôn nhớ đến bài học ở trong giảng đường Đức Phật vừa giảng xong. Rì ra khỏi giảng đường thì lập tức quý vị, đại tự nhiên hòa tấu lên nhắc nhở chúng ta. Chúng ta vui vẻ ở trong đó, hoan hỷ nhớ lại bài học. Chúng ta có thể tự tại mình ngồi một chút cũng được, mình ngồi không cần ngay ngắn cũng được, quý vị. Chúng ta tự tại trong đó. Còn ngồi ở trong giảng đường Đức Phật cái giảng pháp thì chúng ta phải ngồi ngay ngắn phải nghiêm chỉnh. Bây giờ sao? Đức Phật biết vậy rồi thì Ngài để chúng ta cái hoàn cảnh để có thể học mà vui, vui mà học. Cho nên từ đó quý vị hiểu được tâm lý của chúng ta, biết được nó nếu mà ép ở trong cái lớp học nó nhiều quá như vậy nó chán rồi, nó ngán ngẩm. Bây giờ đưa vào trong đó, đi đâu chúng ta thoải mái tự nhiên, muốn pháp nào thì pháp đó hiện ra nói chúng ta. Hai người cùng đi với nhau đây, một người thì thích pháp hoa, một người thì thích hoa nghiêm, thì hai người đều nghe khác nhau, quý vị. Ở đây thế gian này chúng ta bây giờ có những cái cassette, ai muốn nghe băng nào thì tự mình lấy cắm cái earpiece cho vô lỗ tai mà nghe. Ở Tây Phương thì không cần. Chúng ta muốn gì thì cái tự nhiên cái âm thanh đó, chim nó hót cái bài pháp hoa, người kia là thích hoa nghiêm thì chim nó hót bài pháp hoa nghiêm, trong đó nó thù thắng chỗ đó. Ở thế gian này chúng ta chưa làm được. Chúng ta phải mỗi người phải mang một cái máy, muốn cái pháp nào thì đem cái dĩa đó vô mà nghe. Nó vẫn còn chưa được tự tại. Tây Phương Cực Lạc quốc tự tại vô cùng. Đó là Tây Phương Cực Lạc, quý vị. Nếu mà chúng ta không muốn ở đó học, chúng ta đi thập phương pháp giới học, vô cùng tù thắng Một đó hoa sen, cái việc ở trong đó đừng có nghĩ là tù túng đâu. Khi mà hoa chưa khai nở vẫn là cúng dường thập vạn ức Phật độ. Thập vạn ức Phật độ không phải là chỉ có 10 là 10 vạn ức đâu, mà là nói là cái số lượng vô biên. Nói cái số lượng đó để chúng ta có một cái hình dung thôi, chứ thật sự vô lượng vô số Phật quốc đều có thể tới, đều có thể đi cúng dường trong hoa sen đó, quý vị Cảnh giới ở Tây Phương Cực Lạc ở ngoài với cảnh giới ở trong cái hoa sen không khác nhau Cảnh giới Tây Phương Cực Lạc quốc là gì? Nhất chân pháp giới, không có trong, không có ngoài, tương tự như nhau, quý vị. Bởi vậy cho nên chúng ta thù thắng như vậy Một cánh hoa như vậy có 36 vạn ức ánh sáng, ánh quang minh. Những cái tia quang minh 36 vạn ức. Mỗi một tia sáng như vậy có 36 vạn ức Đức Phật. Mỗi một Đức Phật phóng ra trăm ngàn tia sáng để mà nhiếp thọ chúng sanh niệm Phật vãng sanh Tây Phương Cực Lạc quốc. Chưa nói đến thần thông của chúng ta, mới nói cái hoa sen của chúng ta thôi. Cái hoa sen nó có năng lực như vậy rồi, nói chi là chánh báo của chúng ta. Cho nên nó về đến Tây Phương Cực Lạc quốc thật sự mới có năng lực cứu độ chúng sanh. Thật sự mới có phương tiện, mới có tất cả thù thắng để mà cứu độ chúng sanh. Ở đây chúng ta không có à. Ở đây chúng ta không đủ à. Cho nên ở đây thật sự đó là người nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc, là người đã phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chúng ta càng niệm Phật, càng tinh tấn, càng hoan hỷ, càng vui vẻ, hoa sen càng đặc thù, càng to lớn, càng chói lọi quý vị. Tùy theo tâm chúng ta mà nó chuyển hóa, nó chuyển biến trong đó. Chuyển biến chúng ta muốn như thế nào, nó chuyển như thế đó à, bất khả tư nghị. Cho nên nhất định phải niệm Phật, phải trung thành, phải luôn luôn niệm Phật để sao? Để cho cái hoa sen nó mau lớn quý vị. Nó mau trưởng thành, nó mau quá to lớn, nó mau quá chói sáng, mà to quang minh, Phật mới lấy ra được. Còn nó nhỏ, nó còn non quá, Phật lấy không được à. À, bởi vậy cho nên chúng ta cố gắng làm sao ngày ngày phải niệm Phật. Niệm Phật không phải là Phật nó ép chúng ta không đâu, nhưng mà cái cơ duyên nó chưa tới, thời cơ chưa tới, duyên chưa thành thục, chúng ta phải cố gắng, không có lâu. À, tâm chúng ta phát rộng như là thế nào thì hoa sen nó lớn như thế đó. Tâm lượng chúng ta to như nào thì hoa sen càng to lớn như vậy. Sợ gì mà không phát tâm vô to lớn quý vị? Ngại gì mà chúng ta không có mở tâm lượng ra mà vẫn giữ cái tâm nhỏ bé hàng kém mình chi vậy? Để cho cái hoa nó sao quý vị? Nó bị đèo à, cái hoa nó bị đèo, nó làm sao? Bây giờ chúng ta mở tâm lượng lớn ra, mở tâm lượng lớn ra, cái hoa sen chúng ta mà nhỏ nhất á, thì cũng là nửa do tuần. Nửa do tuần á, một do tuần á, là 40 dặm, thì cứ nói nửa thì cứ 20 dặm đi, đường kính 20 dặm. Có hoa thì 2-3 do tuần, có hoa thì 100 do tuần, có hoa thì ngàn vạn do tuần. Cho nên nó tâm lượng càng lớn á, hoa nó càng to lớn quý vị. Cái nơi trú của chúng ta càng thù thắng à. Ở đây trên Tây Phương Cực Lạc Quốc có chỗ ao thất bảo này, có sự sanh diệt à. Nhưng mà trong tất cả cảnh giới Tây Phương Cực Lạc Quốc không có sanh diệt, không có, đều bình đẳng như nhau. Chỉ riêng có ao thất bảo có sự khai sát sai khác. Rồi đến khi chúng ta về rồi, từ từ trở lại cái bình đẳng, cũng như Đức Phật không khác à. Bởi vậy cho nên ngày ngày ở kế bên Bất Thối Bồ Tát, ngày ngày làm bạn với gì? Văn Thù Phổ Hiền, Quan Âm Thế Chí, ngày ngày cùng sánh vai với các ngài. Để sao? Để nè huynh à, cái bài này như thế nào? Họ đều là gì? Là huynh của ta, là người trưởng lớp của chúng ta. Cho nên hỏi Đức Phật thì ngại, chúng ta hỏi các ngài. À, gọi là đồng bạn lữ mà, bây giờ biến thành bạn lữ rồi mà. Cho nên mình là tiểu đệ. À, em út đó thì anh cả, anh hai đó có sẵn đó, đúng không nào? Chúng ta có gì thắc mắc, có gì mà không có thông á, thì anh cả anh hai đó à chúng ta lại bây giờ là sao chứ gì, xưng là huynh à. Cho nên nó trong lớp học này chúng ta thấy tất cả Phật tử đều là xưng là bạn đồng tu à. Tất cả chúng ta đều xưng là bạn đồng tu quý vị à. Đồng tu chúng ta thấy chỉ có Đức Phật A Di Đà là đạo sư thôi à. Ngay cả Bất Thối Bồ Tát đều là bạn lữ à. Các ngài là trưởng lớp, các ngài là đàn anh à. Chúng ta mới về là đàn em quý vị. Lấy chúng ta trở thành gì? Trở thành trong cái vai đó rồi à. Còn nếu quý vị nào mà thích Di Lặc Bồ Tát à, muốn dự hội Long Hoa, thì chúng ta về cõi trời Đâu Xuất à. Đâu Xuất thì làm gì quý vị? Đệ tử của Di Lặc à. Còn chúng ta về Tây Phương á, là bạn lữ của Di Lặc à, là bạn học của Di Lặc à quý vị. Vì trong cái Vô Lượng Thọ chúng ta thấy đương cơ của cái quyên kinh Vô Lượng Thọ là gì? Là ai? Là Đức Phật Di Lặc, là Di Lặc Bồ Tát. Nửa cuốn sau của Vô Lượng Thọ là Di Lặc Bồ Tát lãnh lấy trách nhiệm để mà truyền hoằng dương cái pháp này, hoằng dương quyển kinh Vô Lượng Thọ này. Và cuối dưới cội Long Hoa, Đức Phật Di Lặc nhất định cũng phải khai mở pháp môn này, khai mở kinh Vô Lượng Thọ. Cho nên bây giờ chúng ta về Tây Phương Cực Lạc thì sao quý vị? Là bạn của Di Lặc. Đến khi nào chúng ta thấy mới vừa học xong cái nói: huynh à, bây giờ mình có thể xuống trời cõi trời Đâu Sức chứ, xuống thăm đạo tràng của huynh được không? Được chứ, trời ơi, hoan hỷ, xuống. Chúng ta xuống với đó làm gì? Là bạn à, là thượng khách à. Còn những người mà đi cái đường đó, bây giờ họ là gì quý vị? Họ là đệ tử của Di Lặc, cho nên đối với chúng ta phải cung kính à. Chúng ta là thượng khách à, cho nên nó phải đổi lại cái thái độ xưng hô à. Không có thể nào mà vỗ vai xưng tên được nữa à. Chúng ta đi kế vị thầy à, à vị đạo sư à, cho nên nó không thể nào mà vỗ vai như lúc trước nữa à. À, tôi chọn đúng đường rồi. Ai biểu không có chịu đi theo chi à, bây giờ thì thôi chịu làm học trò đi. Tôi ở đây tôi lỡ bởi ở trên Tây Phương Cực Lạc giới nó là như vậy rồi, tôi không thể nào đổi được à. Muốn làm học trò cũng không được à, mà phải làm bạn lữ quý vị, bạn học với nhau. Chỉ có Đức Phật A Di Đà là đạo sư mà thôi. Cho nên từ điểm này quý vị thấy à, ai thấy được điểm này, lên cõi trời Đâu Xuất không có dễ đâu à. Ba vị Bồ Tát à, chúng ta thấy Sư Tử Giác, Thiên Thân và Vô Trước, ba vị đó hẹn với nhau đi về cõi trời Đâu Xuất à. Cõi trời Đâu Xuất ông thứ nhất đi không thấy trở về. Cái vị thứ hai đi rồi 3 năm sau mới trở về. Cái vị thứ ba còn lại, tại sao nói là đi rồi trở về liền, bây giờ 3 năm sau mới trở về, còn cái ông kia đã mất tiêu rồi. Đâu tôi đâu có chần chờ, vô đó lễ Di Lặc ba lễ rồi trở xuống liền mà. Trễ xuống liền là 3 năm quý vị ạ. Thời gian ở Đâu Xuất đó một ngày bằng 400 năm ở cõi này. Cho nên nó vào ở nội điện lễ Phật A Di lễ Bồ Tát Di Lặc ba lễ, mau mau trở về hết 3 năm trời. Rồi á, cái ông kia đâu rồi? Ông kia ổng lên cõi trời Đâu Xuất, ổng ở ngoại điện à. Ổng bị tiên nữ bắt cóc rồi. Hết học rồi, là phàm phu quý vị. Vẫn là trong cái cõi đó, đó là cõi trời Đâu Xuất à. Cõi trời Đâu Xuất là cõi trời dục giới mà. Cho nên á, ở trong nội điện là tịnh độ. Ở ngoài á, nội điện á, là gì? Vẫn là cõi thế gian à. Cho nên ở trong nội điện, ở tịnh độ thì tu, ở ngoài thì trốn học đi chơi. À, vẫn là luân hồi. À, làm sao á, Di Lặc á, xuống dưới thế gian này, ở cội cây á, Long Thọ để thành Phật, sức mấy ông vô được? Không thể nào đi được. Những người ở trong nội điện á, mới theo thầy xuống dưới đây á, cội Long Hoa thành Phật. Để làm tùy thường tùy chúng à. Còn chúng ta về Tây Phương Cực Lạc muốn dự hội Long Hoa thì chúng ta làm gì quý vị? Chúng ta sẽ làm thượng thủ, làm ảnh hưởng chúng, làm đại Bồ Tát tới đây để mà gì? Để mà tán thán, để mà giúp cho Di Lặc Bồ Tát khai triển pháp môn, chứ không phải thường tùy chúng à. Mà trong đó chúng ta sẽ là những vị Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc tới để chứng minh cho lời nói của Đức Phật Di Lặc là đúng, pháp môn này là đúng, là gì quý vị? Là ảnh hưởng chúng mà. Cho nên nó từ điểm này quý vị thấy à, người nào sáng suốt à, chọn đúng đường à. Còn nếu không chúng ta đi quý vị đi duy thức luận à, định duy thức mới lên được cõi trời Đâu Xuất à. Vì và ngài Di Lặc Bồ Tát tu là duy thức mà, ngài là tổ sư thư sư của duy thức luận mà. Cho nên ngài tu duy thức, chúng ta phải tu duy thức thì mới cảm ứng, mới vào được. Còn chúng ta không có tu như vậy thì sao? Nó nghịch à. Bởi từ cái điểm này chúng ta thấy duy thức không phải dễ. Không phải dễ. Bởi vì cho nên nó niệm một câu A Di Đà Phật dễ dàng hơn quý vị ạ. Mời sao? Tối thắng quá, thù thắng quá. tất cả là gì? Đều là do uy đức cả, đều là do nguyện lực, đều là do uy thần của Đức Phật A Di Đà cho chúng ta đó. Chúng ta chỉ kịp việc lên thôi quý vị. Lên sao quý vị? Thôi từ cửa đó bước vào thang máy đi à. Bấm cái nút lên hết các tầng lầu khỏi sợ lạc quý vị. Chi mà đi bộ từng bậc thang nhọc mệt như vậy rồi đi lỡ chừng nó lạc làm sao? Đi thang máy đâu có lạc đâu quý vị. Qua hết tầng lầu không? Nhất định là qua. Có lạc không? Không có lạc à. Chúng ta từ cửa chúng ta thấy được cái thang máy rồi ha, nhào vậy vô bước vài bước à, nhẹ nhàng rồi chúng ta bấm nút đưa tới nơi. Thật sự pháp môn này là vậy quý vị. Những người đi bộ đi cầu thang người ta không tin. Rồi tôi đi hết hai nó đã mười mấy bậc mười mấy tầng lầu là mệt quá trời à. Nó mới vô cửa, nó chưa có đi được bước nào, nó bỏi nó hơn qua, nó đòi qua mặt tôi. Sao có chuyện đó? Thật sự là vậy đó quý vị. Cho nên đó, không phải là phàm phu không tin đâu quý vị. Ngay cả A-la-hán cũng không tin nè. Ngay cả Bích Chi Phật cũng không tin nè. Ngay cả Bồ-Tát cũng không tin nè. Ngay cả Pháp Thân Đại Sĩ cũng không tin được quý vị. Đến khi bậc địa Bồ-Tát từ thập địa Bồ-Tát, nghĩa là sơ địa, nhị địa đến thập địa đẳng giác, lúc đó mới không hề thủy chung, không hề rời niệm Phật. Lúc đó người ta mới tin tưởng cái năng lực của Phật, người ta mới biết được cái năng lực thù thắng của Phật, và các ngài cũng là niệm Phật. Còn bây giờ chúng ta thấy tất cả những trong những cái bậc đó nhiều vị cũng không tin được cái vị. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói Bồ Tát, một ức Bồ Tát không có nhân duyên gặp pháp môn này cho nên bị thối chuyển tâm Bồ Đề. Cho nên ở đây chúng ta coi như thế nào? Chúng ta là phàm phu chánh gốc và phàm phu thứ thiệt quý vị, chứ không phải phàm phu giả. Vậy mà có thể chân tín, vậy mà có thể thiết nguyện, vậy mà có thể trung thành niệm Phật 3 năm 5 năm vãng sanh Tây Phương Cực Lạc quốc, bất thối thành Phật, chứng vào A Bệ Bạc Trí. Cho nên nói không ai tin được quý vị. Không phải là thường đâu. A Bệ Bạc Trí không phải là thường. Lên đó nó đến sơn cái phẩm 37 Hoa Tạng thế giới có 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ, chúng ta nghiễm nhiên leo lên 37 quý vị. Chưa học được ngày nào nhảy lên tót lên thất địa Bồ Tát, thấy ai tin đâu. Cho nên nan tính thật là nan tính à. Hạ Liên Cư nói khó quá, khó tin thật là khó tin à. Vậy mà có thể tin nổi mới là kỳ lạ, có thể tin tưởng được mới là kỳ lạ, còn không tin đó là chuyện thường quý vị à. Nếu mà tin được mới là chuyện lạ đó. Cho nên ở đây hiểu được những cái lý lẽ này, hiểu được những cái lời này, những cái lời ở trong kinh điển chúng ta rút ra này, thật sự cái duyên nó không phải là thường đâu. Cho nên mong rằng trong 4 ngày nay chúng ta có nhân duyên, có cái duyên tối thắng, có thể đem những cái tinh hoa ở trong kinh điển đem ra đây để chúng ta nhận biết với nhau, để chúng ta sách tấn với nhau, để chúng ta cùng nhau làm sao cố gắng một đời này giải quyết cho xong. Đây là cảnh giới giữa Phật với Phật mới hiểu thấu được mà thôi . Chúng sanh khó mà hiểu thấu được cái thần lực của Phật đâu, khó mà hiểu thấu được cái thần thông của Phật đâu. Chúng ta có duyên lành, chúng ta có thiện căn, cho nên mới thể tin tưởng, có thể ở đây thiết nguyện và trung thành niệm Phật cầu nguyện vãng sanh. Nên kinh Vô Lượng Thọ tán thán sao quý vị? Hạnh siêu phổ hiền đăng bỉ ngàn. Cái hạnh này chân tín thiết nguyện và trung thành niệm Phật của chúng ta cái hạnh này vượt thắng hơn cái hạnh của phổ hiền để qua đến và khỏi bờ sanh tử. Cho nên điều này mong rằng chúng ta trân trọng, cố gắng làm sao để cho cái duyên này nó đừng có gì anh đội nón ra đi ha, chúng ta lại lỡ mất cơ hội kẹt. Cho nên ráng cố gắng làm sao cho cái duyên nó luôn luôn còn. Chúng ta một đời này làm sao tìm cho mình một hoàn cảnh, một môi trường, một phương pháp để làm sao chúng ta có thể gia công, chúng ta có thể tu tập, chứ không phải là 4 ngày Phật thất rồi thôi. Chúng ta đây là cái bước đầu tiên, cái vậy bước mở đầu, còn những bước sau nữa phải làm sao cho nó vững chắc và cuối cùng được Phật thọ ký, cuối cùng được Phật tiếp dẫn thì mới là mà hoàn thành. A Di Đà Phật, chúng ta tạm dừng nơi đây.
Nam mô A Di Đà Phật. Qua thời pháp của Pháp